นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาบุญตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโอสัมมาสัมพุทธัสสะ
ไปไม่สูงcùng rồi thầy đi giảng ở ngoài Huế một khóa 6 ngày và trùng vào một cái ngày chủ nhật cho nên là nghỉ một ngày chủ nhật thì mình cái khóa 9 này á là mình còn 3 buổi. Buổi hôm nay với 2 buổi nữa thì mình sẽ nghỉ 1-2 tuần gì đó. Rồi bắt đầu trở lại. Tại vì cuối cái tuần thứ 3 tức là tuần này rồi tuần sau nữa. Sau cái tuần đó thì là thầy sẽ đi Hà Nội khoảng 10 ngày. Cũng ra ngoài đó để hướng dẫn về thiền. Như vậy thì là sẽ mất ít nhất là một chủ nhật. Nhưng mà thầy nghĩ là khi mà đi về lại thì cũng mệt. Cũng giống như chuyến này đi Huế đó thì mình tập trung lại để mà dạng. Thật ra là tối nào cũng dạng. Rồi ngoài đó cái không khí về trong này thì nóng cho nên nó cũng hơi thay đổi thì thời tiết đột ngột thì như vậy á là mình còn học 3 tuần và sẽ nghỉ cứ nghỉ mấy tuần gì đó rồi để thông báo lại để mình học lại. Vì năm nay á là thời gian cũng hơi nhiều, hôm nay là có tới nhuần là tới 2 tháng 4 rồi. Hôm trước á là thầy đã nói về cái các cái loài giới định tuệ, và khi mà đã nói tới các cái loài giới định tuệ đó tức là đã nói đến cái việc tu tập. Bởi vì trong Phật giáo của mình á thì là chúng sanh á là vì cái bản ngã tham sân si mà tạo tác ra nhiều cái phiền não khổ đau trong đời sống, cho nên á là để mà mình có thể là diệt trừ cái tham sân si đó thì có cái giới định tuệ. Cái chữ diệt trừ, cái chữ đoàn diệt, tức là chữ đoàn từ ở đây đó, nó không có nghĩa là mình dẹp nó đi, mà chữ đoàn từ trong Phật giáo đó là phải dùng cái biện pháp là giới định tuệ. Tạm thời mình nói là biện pháp giới định tuệ. Thì giới định tuệ là bữa trước thầy đã phân ra là có 4 loại giới định tuệ. Đầu tiên á thầy nói theo cái cách của Đức Phật, tức là nói cái giới định tuệ cao nhất trước rồi nói xuống. Hồi thời Đức Phật á là như vậy. Sau này á thì là hầu hết các cái trường phái tu tập á thì người ta lại là lấy cái thấp nhất để ta tu tập để đi lên dần dần. Thì hai cái điều này á là mình thấy là nó có vẻ là cái nào cũng có, tức là mình phải đi dần dần, mình phải tập dần dần từ cái thấp và khi đó mình mới đi dần dần lên cao. Nhưng mà thực ra á thì Đức Phật á thì ngài là ngay từ đầu lần lại là nói ở cái mức độ cao nhất để cho ai có thể là giác ngộ được thì có thể giác ngộ liền. Rồi khi đó nếu như mà không đủ sức giác ngộ thì ngài nói xuống một chút, rồi cứ xuống dần dần cho đến cái mà cái giới định về cơ bản nhất. Thì như vậy á, thì mình bây giờ thầy thì thầy trình bày cả hai, tức là trình bày cả từ trên xuống dưới, thì người nào là ở cái mức độ nào đó thì cứ thực hành theo cái mức độ đó. Thầy chia ra làm là bốn cái loại giới định tuệ. Cái loại giới định tuệ thứ nhất á, gọi là tự tánh giới định tuệ. Thứ hai là tùy dụng giới định tuệ. Thứ ba là minh sát giới định tuệ. Và thứ tư là chế định giới định tuệ. Thì đầu tiên á, là Đức Phật ngài dạy về cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Và ngài bổ túc bài kinh Tứ Diệu Đế đó với một bài kinh là Vô Ngã Tướng Kinh. Điều đó chứng tỏ rằng là ngay từ đầu là Đức Phật ngài xác định là cái trong cái Tứ Diệu Đế đó đó là cái bản ngã tham sân si, thì nó sẽ là tạo ra cái tập đế và khổ đế. Còn nếu không có cái bản ngã tham sân si thì tâm sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành, mà sáng suốt định tĩnh trong lành chính là giới định tuệ tự tánh, và đó là diệt đế. Tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là đạo đế, và đạo đế thì là diệt đế. Còn nếu bạn ngã tham sân si thì là tập đế, và tập đế thì đưa đến khổ đế. Cái thực tài á là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình đang đến đây đó thì ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà mắt tiếp xúc với sắc, tức là tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với vật thể, và ý tiếp xúc với pháp, thì có nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tức là 18 giới. Tổng cộng là 18 giới, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và có cái nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi cái sự tiếp xúc đó mà phát sinh ra đó, thì nó có phát sinh ra cái cảm thọ, đó là khổ, lạc và xả. Khi khổ thì mình sân, mình chống lại cái khổ đó. Khi lạc á thì mình tham, mình muốn giữ cái lạc đó. Còn khi xả đó thì mình muốn đi tìm cái lạc. Khi khổ mà mình khởi sân lên, mình chống lại cái khổ đó thì nó càng khổ thêm, cho nên gọi là khổ khổ. Tham, lạc mà mình tham, nhưng mà cái lạc thì nó sẽ thiếu hoài, cho nên đó là nó sinh ra hoài khổ. Khi xả thì mình lại là khởi lên cái tâm tham dục. Cái này á là dục, cho nên á khởi lên cái tham dục là muốn là đạt được một cái gì đó, chứ không chịu cái xã này, cho nên á nó mới sinh ra một cái khổ gọi là hành khổ. Hành khổ tức là tạo tác. Thì á cái bản ngã, đây là cái bản ngã tham sân si này. Bản ngã tham sân si đó thì nó có bản ngã tham sân si đối với cái thực tại là đây. Thực tài tức là 18 giới. Cái sự tiếp xúc với 18 giới nó có cái cảm thọ. Bây giờ đối với cảm thọ mà có bạn ngạ tham sân si khởi lên thì có tập đế. mà có tập đế thì nó phát sinh ra khổ đế. Bây giờ nếu như thế này, nếu như khi mắt tiếp xúc với sắc, Đức Phật này giảng cái bài kinh cho Bahiya đó, mà giảng cái đoạn cho Bahiya mà nói rằng là tâm thấy chỉ có thấy, có nghĩa là khi mắt tiếp xúc với sắc thì chỉ có mắt tiếp xúc với sắc mà thôi. Tức là chỉ có mắt tiếp xúc với sắc và có nhận thức, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Chứ đừng có, không có cái ta ở trong đó, không có cái ta tham sân si và xen vào đó. Thì khi mắt tiếp xúc với sắc thì chỉ có thấy cái thấy thôi, cái thấy chỉ là thấy thôi. Cái tai nghe âm thanh thì cái nghe chỉ là nghe thôi. Khi mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với vật thể thì là chỉ xúc thôi. Cái ý tiếp xúc với pháp thì chỉ có là cái biết thôi. Như vậy á thì ông Bahiya ông đã là giải thoát hoàn toàn rồi. Ở đây chính là niệm thân. Ở trong bài kinh tứ niệm xứ ở đây chính là niệm thân. Niệm thân tức là khi mắt thấy sắc, hay là khi mình tiếp xúc giữa căn và trần. Trong cái sự tiếp xúc đó, nếu như mà không để cho tham bạc ngạ tham sân si xen vào thì tức là ngay đó là đã niết bàn, đã giác ngộ giải thoát rồi. Như trường hợp ông Bahiya, hay là trường hợp năm vị kiều trần như, hay là trường hợp 55 thì của giác sa, là chỉ nghe cái bài kinh tứ diệu đế này, khi Đức Phật ngài nói bài kinh tứ diệu đế này thì là đắc đạo quả. Mà còn nhanh hơn nữa đó, đó ông Bahiya, ông Bahiya đó là Đức Phật ngài chỉ nói là khi mắt tiếp xúc với sắc mà thì trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có bản ngã trong đó, thì ông ta lập tức là giác ngộ liền. Như vậy á, cái đó gọi là niệm thân. Cái đó là niệm thân. Bây giờ nếu khổ thì cũng là trong khổ chỉ có khổ, trong lạc chỉ có lạc, trong xả chỉ có xả, không có bản ngã xen vào trong đó, tức là không có cái bản ngã tham sân si này xen vào, thì đó là niệm khổ. Bây giờ này, nếu có sân thì thấy sân, nếu có tham thì thấy tham, nếu có si thì thấy si, thì như vậy gọi là niệm tâm. Bây giờ khi có lạc, có khi có khổ, có lạc, có xả, thì cái này là niệm thọ. Nhưng mà bây giờ này, bây giờ là vì có tham sân si khởi lên cho nên nó mới có khổ, khổ hoài khổ, hành khổ. Thì khổ, khổ hoài khổ, hành khổ này đó là khổ về tâm, bên này là khổ về thân, tức là cái khổ mà mình béo một cái thì mình đau, hoặc là ở đây thiếu quạt quạt máy thì nó mình nóng, nóng khó chịu, thì cái đó là cái khổ về thân. Nhưng bây giờ nếu mình nóng thì mình cứ nóng thôi, chứ mình không có khởi lên cái tâm mình gì hết, thì không có cái khổ này. Hay là khi mình mát thì mình cảm thấy thích thú, cho nên mình cứ bị kẹt ở trong cái mát đó, mình mất cái mát đi, cái đó là mình khổ, thì cái đó là hoài khổ. Hoặc là bây giờ làm cái tâm mình cứ muốn khởi lên để mà làm cái gì đó, để được cái gì đó, thì cái đó là hành khổ. Cho nên đó, có cái bản ngã tham sân si mà xen vào đó thì nó mới tạo ra cái khổ này. Bây giờ nếu như mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần đồng chú tâm quan sát cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với cái tham sân si này, tức là nếu mà có tham sân si khởi lên rồi á, thì bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác đối với cái tham sân si này thì gọi là niệm tâm. Đây là niệm thọ, đây cũng là niệm thọ. Cái niệm thọ này là niệm thọ trên thân, niệm thọ cái này là niệm thọ trên tâm. Còn á, đây là niệm tâm. Khi niệm tâm tức là khi có sân thì mình thấy sân, cái sân nó sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy. Khi có tham thì sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy. Khi có si thì nó sinh diệt như thế nào mình thấy như vậy, thì đó đó là niệm tâm. Nhưng bây giờ nếu đối với cái khổ lạc hay là đối với mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe âm thanh, ý thấy pháp có sinh ra khổ lạc xả, nhưng mà tâm vẫn là trong lành định tịnh sáng suốt, tức là giới định tuệ. Thầy lấy một cái thôi, thầy lấy một cái trong bốn cái này, thầy sẽ nói luôn cả mấy cái luôn. Nếu như trong lành định tịnh sáng suốt đối với cái khổ lạc xả này, thì lúc đó nó sẽ không có tập đế và không có khổ đế. Thì cái trong lành sáng suốt định tĩnh này gọi là đạo đế, và diệt cái tập đế khổ đế này gọi là diệt đế. Đó là thầy dạng lại tóm tắt từ diệu đế. Thì như vậy là bây giờ này, nếu sân thì thấy sân, nếu tham thì thấy tham, nếu si thì thấy si, mà cũng không để cho cái ta, cái bản ngã xen vào, thì lúc đó chính là trong lành định tĩnh sáng suốt, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát, tùy theo cái mức độ của cái người tu. Thì cái tu đó đó chính là sử dụng cái giới định tuệ này ở mức độ nào đó. Ví dụ như đối với cái người mà trình độ còn chưa đủ sức để mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, chưa đủ sức để thần trọng chú tâm quan sát, chưa đủ sức để mà sáng suốt định tĩnh trong lành, cái người đó phải giữ giới, phải tu thiền định, phải tu thiền tuệ. Mà giới định tuệ đó đó là giới định tuệ chế định. Còn á, khi một cái người, bây giờ một cái người đó vô chưa có thể nào mà có thể, trong khi Đức Phật ngài giảng lúc đầu á là nhiều người đắc đạo quả như vậy, nhưng mà bây giờ sau này về sau á thì Đức Phật ngài giảng người ta vẫn không đắc đạo quả, cho nên Đức Phật ngài rồi thì là sống chung với nhau, đôi lúc có chuyện này chuyện kia xảy ra, rồi Đức Phật ngài mới nói đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đừng làm cái nọ, thì nó sinh ra giới chế định. Hoặc là cái tâm cứ nói bạch ngài, sao cái tâm con nó lăng xăng quá, con vô tu sao lâu rồi mà cái tâm con nó cứ lăng xăng vậy, thì nói bây giờ vậy thì thành cái đề mục này, hành đề mục kia, hành đề mục nọ, cho nên nó sinh ra là cái định chế định, cái định chế định. Rồi đó là cái trí tuệ mới lập. Bây giờ là vô không biết đạo, biết gì hết, không biết gì hết, cho nên bây giờ phải học văn tư tu. Cho nên nó mới có cái văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Thì cái văn tư tu đó cũng là cái chế định, chế định tuệ. Giới định tuệ, thế nên nó mới có cái giới định tuệ chế định. Nhưng mà khi đó nó vượt qua khỏi được, tức là khi mà dùng cái giới định tuệ chế định đó đó, thì cái người nó mới tương đối mới tự tin hơn, ổn định hơn, và bây giờ mới là có thể đi vào được cái giới định tuệ bậc trên. Giới định tuệ gọi là giới định tuệ bậc trên, cho nên gọi là a thi. Tức là cái giới định tuệ này, ba cái này là thuộc về giới định tuệ bậc trên, cho nên không phải là cái giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định là tạm thời thôi, tạm thời để cho nó ổn định thôi. Cái ổn định này nó chỉ là cái ổn định của cái bên ngoài, để cho nó tốt đẹp cái bên ngoài thôi. Trong trên cái mặt sống chung, trên cái mặt tổ chức, trên cái mặt xã hội, cho nó chưa phải đi vào trong cái giác ngộ giải thoát được. Khi nào mà nó nhảy lên trên cái giới định tuệ bậc trên này, cái động tác mà vượt qua khỏi cái giới định tuệ chế định này gọi là a thi. Vì vậy bây giờ thế này, khi mắt thấy sắc sáng trong lành định tịnh sáng suốt thì coi như không có vấn đề gì nữa cả, phải không? Nếu như mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh mà tâm vẫn hoàn toàn là trong lành định tịnh sáng suốt thì như vậy là đã tu rồi, chứ không còn tu gì nữa. Tại vì á, khi mà trong lành, khi đối với mắt thấy sắc hay là khổ lạc xả, sâu hơn nữa là có khổ lạc xả, mà tâm vẫn trong lành định tịnh sáng suốt thì lúc đó nó không có cái bạn ngã tham sân si, tức là nó không có tập đế. Không có tập đế thì nó không có khổ đế. Mà không có khổ đế mà cái trong lành định tịnh sáng suốt chính là cái giới định tuệ bậc trên. Với cái giới định tuệ bậc trên của cái từ tánh này đó, thì lúc đó cái giới định tuệ đó nó soi chiếu cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý khổ lạc xã này. Cái này ở bên kinh Bát Nhã người ta gọi là chiếu kiếm vũ uất giai không á, đồ nhất thiết khổ ích là vậy. Tức là nếu mình trong lần định tịnh sáng suốt để soi chiếu vào cái thân hay là cái thọ hay là cái tâm, thì lúc đó đó là cái sáng suốt định tịnh trong lần đó đó nó sẽ là đưa đến cái diệt đế, tức là không còn tập đế, không còn khổ đế. Rất rất rõ ràng phải không? Tức là cái này là mình phải thấy cho rõ cái đã. Thì khi mình thấy rõ cái này rồi thì khi đó mình mới là mình thấy cái rõ cái đường tu là thế nào. Còn không á thì mình cứ tu lung tung hết. Bây giờ hồi nãy thầy nói nè, nếu như bây giờ một cái người mà đối với cái khổ cái lạc cái xã này á thì họ rối beng lên hết trơn, mắt thấy sắc thì là tâm lung tung hết, tai nghe âm thanh thì nó lung tung hết, tức là nó không thể nào mà nó ổn định gì được hết trơn á, tức là sống toàn là trong khổ đau phiền não, rồi thì là muốn dẹp cái này muốn được cái kia lung tung hết. Cho nên á với cái người đó đó thì phải là có giới định về chế định để ổn định họ lại. Thôi thầy nhắc lại như vậy nè, cho nên giới định về chế định này cũng rất cần thiết, rất cần thiết cho là phần đông. Nhưng mà nếu như một cái người mà đã trải qua nhiều cái kiếp tu rồi, bây giờ họ có thể là họ đứng đây mà họ có thể là không bị sao trộn gì cả, tâm họ sáng suốt định tĩnh trong lành hoàn toàn, thì lúc đó Đức Phật là nói là họ đắc đạo liền. À, cho nên đó là cái trong lành định sáng suốt này đó là cái mà cái bản chất của cái tánh biết nó từ có sẵn. Nên nói một cách khác là cái tánh biết nó không còn bị che lấp bởi những cái bản ngã tham sân si. Cho nên lúc đó đó chỉ cần là những cái động tác sau đây là nếu sáng suốt định tĩnh trong lành được thì cứ sáng suốt định tĩnh mà trong lành mà làm tất cả mọi việc. Khi đối cảnh bất kỳ cảnh gì, khổ vui được bất kỳ tất cả mọi thứ đều sáng suốt định tĩnh trong lành, thì cái người đó coi như là tu cao nhất rồi đó. Bây giờ dù cái chuyện gì xảy ra trên đời này vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái người đó không có gì để phải tu nữa cả, vì lúc đó nó đâu có cái tập đế với là khổ đế đâu, lúc đó là đạo đế với là diệt đế thôi. Bây giờ nếu như cái người đó thấy rằng là hôm thầy giảng ở Huế thì có một người nói rằng là nhưng mà con thì cũng có khi sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà phần nhiều á tâm nó rối loạn ấy, cho nên nó là sáng suốt định tĩnh trong lành đừng chút rồi nó hết. À thì lúc đó đó là phải rồi. Cho nên á lúc đó mình phải những cái yếu tố này là sao, những yếu tố này là khi ví dụ như khi khổ hay là khi mắt thấy sắc thì là cái tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, nghĩa là nó không khởi đi tìm cái gì khác, nó không cần tăng giảm gì nữa, nó không cần gì cả, nghĩa là nó khi khổ thì thấy khổ, khi mắt thấy sắc thì mắt sắc, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái tâm đó nó đâu có khởi lên cái tham sân si gì đâu, phải không? Không khởi lên tham sân si cho nên nó không có tập đế, không có tập đế thì không có khổ đế. Cho nên thực ra đó chính là niết bàn. Tại mình tưởng tượng cái niết bàn nó quá cao, cho nên bây giờ mình cứ ngồi mà trông chờ mà tới cái niết bàn đó. Thực ra nếu mà mình chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành thì ngay đó là niết bàn rồi. Nó đâu cần phải đi tìm ở đâu, bởi vì đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Thế bây giờ mình nói đoạn tầng thì nó quá xa. Bây giờ nói là cái lúc nào mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tâm không còn vòng đồng để mà chống đối lại hay là muốn giữ lại, muốn bỏ đi gì hết á, tức là không có tham sân, không có si, mà tâm mà sáng suốt, tâm sáng suốt với thực tại, định tịnh với thực tại, toàn vẹn với thực tại, và trong lành. Trong lành tức là không có tạo tác cái gì hết. Thì như vậy á là đã là diệt đế rồi, đã là đào đế và diệt đế rồi. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó thường hay vòng đồng, do đó để mà để cho cái tâm mình nó tròn vẹn với thực tại hơn là trại rong, thì bây giờ mình đi đứng nằm ngồi hay làm bất kỳ chuyện gì, mình đều là thần đồng chú tâm quan sát vào đó. Rất là đơn giản. Nhiều người á cứ tu hoài, bây giờ cứ đi kinh hành, đi từ 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 hoài, mà sao thấy nó càng ngày nó căng thẳng thêm, chứ nó đâu có. Tại vì sao vậy? Tại vì khi đi đó mà cái tâm nó vẫn cứ muốn tìm cái gì đó, nó muốn được cái gì đó, muốn thêm cái gì đó, muốn bớt cái gì đi. Cho nên á cái tâm vòng đồng tham sân si nó vẫn cứ còn. Thế nếu như bây giờ mình đi thì mình chỉ tròn vẹn với cái đi, ngoài ra không thêm bớt gì nữa cả, hoàn toàn là trong sáng, sáng suốt đối với cái đi. Thì lúc đó đâu có cần phải thêm cái gì, thì lúc đó nó chỉ cần trở lại với cái mà cái thực tại này, đây là cái thực tại. Cái thực tại này là thực tại cơ bản. Thực tại cơ bản một là chỉ có mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh thôi. Thực tại cơ bản hai là có thêm khổ lạc xả. Thực tại cơ bản ba là có tăng thêm bạn ngã tham sân si, tức là tập đế và khổ đế. Bây giờ đó là nhìn lại toàn bộ thực tại này. Nếu như khi mình bắt đầu từ nơi mắt thấy sắc mà mình đã niệm thân rồi, niệm thân rồi đó, thì ngay nơi cái thân đó đó là tâm đã không có khởi lên cái tham hay là sân, tức là cái diệt nó đi hay là muốn đạt tới cái khác, thì tức là nó đã tròn vẹn với mắt thấy sắc rồi, tức là không thấy chỉ có thấy rồi, không có cái bạn ngạ tham sân si xen vào rồi. Hoặc là ở thọ, tức là khi khổ thì mình niệm thọ có nghĩa là khi khổ chỉ có khổ, không thêm cái bạn ngạ tham sân si vào, chỉ có không thêm bạn ngã tham sân si vào, khi xả có xả, không thêm bạn ngã tham sân si vào, thì lúc đó đó là không có khổ đế, và toàn bộ cái pháp giới này, toàn bộ cái thực tại này là ở nơi chỗ diệt đế, tức là không có bạn ngã tham sân si, không có cái tập đế và khổ đế. Bây giờ một cái người thần trọng chú tâm quan sát á, ban đầu thì khó, ban đầu có vẻ hơi gượng, nhưng mà nếu người nào mà làm nó cho nó tự nhiên, cho nó tự nhiên, khi làm việc gì thì chỉ cần là mình có chú tâm vào một chút, đi đứng cho nó là đừng có hấp tấp là được. Thần trọng tức là mình đừng có hấp tấp, đừng có bừa bãi, đừng có làm chết mãi là được. Chú tâm tức là mình tâm mình còn vẹn vô nơi cái việc mình đang làm đó. Và quan sát á, quan sát tức là mình biết là ví dụ như mình đi ở đây thì cũng lại đi tới đây rồi mà đùng cái ghế sang, tức là đã quan sát thấy đây rồi cho nên mình né qua đấy, thì cái trường nó tự nhiên quá đó. Cho nên á, nếu mình chỉ cần tự nhiên như vậy thôi chứ không phải làm gì mà ghê gớm hết á, chỉ cần tự nhiên thôi. Ví dụ bây giờ thầy đang đi lui lên thì cũng biết là tới ngang đâu, chân tôi nó đụng cái này sao. Cho nên là không phải là thần trọng chú tâm quan sát. Như vậy nếu người nào mà sống mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì nó sẽ được rất nhiều lợi ích. Lợi ích là tránh được những cái tai hại. Lợi ích là làm những cái việc gì thì cái việc đó nó sẽ hoàn thành một cách chính xác. Và thứ ba đó là sống trong niết bàn. Bởi vì nó không có bạn ngã tham sân si khởi lên là niết bàn. Nhưng bây giờ nếu như mà mình đang thần trọng chú tâm quan sát là tốt rồi, nhưng mà đang thần trọng chú tâm quan sát thì nghe điện thoại kêu alo ở nhà là con bệnh rồi, đang chờ đi nhà thôi, thế là lúc đó quấn hết trơn rồi. Lúc đó là cái đầu óc nó đi đâu lúc đó đang lái xe mà hết thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà những cái người này mà có thần trọng chú tâm quan sát á thì sẽ thắng xe lại á, vô trong lệ đứng mà ngồi mà buồn cặp đã đứng mà ngồi mà cứ lo lắng gì đó thì cứ ngồi mà lo lắng cặp đi. Còn nếu như vừa lo lắng mà vừa lái xe thì thế nào cũng là xe đùng à. Cho nên á, lúc đó là phải cần tới một cái pháp thứ ba, đó là pháp tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ quý vị nghe chút kỹ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này. Hầu hết chúng ta đều là sử dụng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách sai lầm. Cho nên á, bây giờ là phải nghe lại cho thật kỹ để mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sao cho thật đúng. Tinh tấn là sao? Ví dụ bây giờ thầy lấy ví dụ lại nè. Cho nên là cảnh sát người ta cũng biết đó, nếu mà đi xe mà có điện thoại theo thì tắt vô lề để xe đó, rồi là nghe điện thoại cái đã. Nếu như là lái xe hơi thì tắt máy hoặc là dừng lại đó, rồi tắt lề để cho xe của người ta đi chứ đừng có đứng giữa đường, rồi nghe điện thoại. Bây giờ nghe một cái tiếng điện thoại là làm cho mình là bối rối thì lúc đó mình làm sao, xử lý tình huống này làm sao này, xử lý tình huống này như thế nào gọi là tu đây. Bây giờ lo lắng thì là cái thường thường khi lo lắng là nó có hai chiều. Cái lo lắng là nó phát ra, cái phát ra là nó chạy tới đối tượng. À, khi lo lắng á, bây giờ ví dụ nói là con chở đi nhà thương rồi. Sở dĩ mà thầy lấy cái ví dụ này á là bởi vì lúc mà thầy đi Huế đó thì thầy ngồi bên một cái ông là máy bay người ta nói là phải tắt điện thoại hết mà ông vẫn cứ nói, ông vẫn cứ tiếp tục nói. Ông mấy cái người mà tiếp viên nó tới nói là xin yêu cầu tắt điện thoại, ông khoác đi. Ông tiếp tục ông nói thì trong câu chuyện đó là có một đứa con đang học trong lớp mà cô giáo báo là bây giờ phải đưa đi nhà thương. À, đại khái như vậy đó. Thành ra lúc đó là ông rất lo lắng. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thật, thầy lấy ra để làm ví dụ. Thì khi đó ông cần biết là bây giờ nói điện thoại tắt gì mà kệ, ông cần biết bây giờ là cứ nói cái đã. Cho nên lúc đó là tâm nó bối rối rồi. Khi tâm bối rối đó thì cái tâm bối rối là tâm gì? Tâm bối rối, tâm lo lắng, tâm sợ hãi, có nghĩa gì? À, sân rồi. Nhưng mà cái sân đó là nó hướng đến đối tượng, phải không? Cái tâm đó, cái chiều của nó là chiều hướng ra đối tượng. Vậy thì tinh tấn là gì? Tinh tấn là đối chiều lại. Tinh tấn là đối chiều lại, tức là thay vì hướng đến đối tượng đó thì hướng vào chính cái sân đó, chính hướng vào chính cái lo lắng sợ hãi đó. Vì cái lo lắng sợ hãi là cái đang khởi lên, là cái thực, còn cái kia là mình còn tưởng tượng không, mặc dù cái chuyện đó là nó xảy ra ở đâu không biết nhưng mà mình tưởng tượng con mình nó chở đi nhà thương này thì mình là tưởng tượng đi qua nhà thương khác, con mình nó đau cái chân thì mình tưởng tượng là nó đau cái tay, đại khái như vậy. Tức là cái đối tượng mà mình hướng đến là thường thường là đối tượng ảo, còn chính bản thân cái sân đang khởi lên nó làm tim mình đập hay là làm mình có cái những cái cảm xúc gì đó thì cái đó là thực, cái đó là đang xảy ra. Vậy thì bây giờ đổi ngược cái chiều lại, tất cả mọi cái mà buồn phiền lo lắng sợ hãi gì đó đều do là cái chiều bên ngoài. Cho nên là đối chiều lại để đưa cái tâm trở về lại ngay nơi cái mà nó đã, tức là bây giờ nó đang sân á thì trở lại cái sân đó để mà thấy cái sân đó. Nhưng mà trên thực tế là như thế này, nếu khi mà cái tâm mà nó đã chánh niệm đã tinh tấn trở về với cái sân thì cái động tác trở về với sân gọi là tinh tấn. Bây giờ này, còn về với cái sân đó, tức là cái sân đó như thế nào thì mình còn về, mình sống thực, sống trong cái sân đó, sống bên trong đó, cái cảm giác đó, chứ không phải là hay là cái tàng ta tâm đó, chứ không phải là đứng bên ngoài quan sát vào. Niệm không có nghĩa là đứng ngoài quan sát mình vào, mà niệm như bụng trước thầy nói đó, tức là mình thấy ra từ bên trong, tức là mình trở về tròn vẹn với cái sân đó để mà cảm nhận cái sân đó từ bên trong, thì lúc đó mình mới thấy là cái sân đó nó sinh diệt như thế nào. Nhưng mà nó có một cái điều thế này, nếu khi mình đã trở về chánh niệm chánh giác mà trở về để mà nhìn lại cái sân á, thì cái sân nó hết rồi. Tại vì lúc đó là cái tâm là tâm chánh niệm chánh giác rồi, tâm chánh niệm chánh giác đâu phải là tâm sân, phải không? Trở về là tinh tấn rồi, còn về với cái sân là chánh niệm, và không mê mờ với cái sân đó là tinh giác. Không mê mờ nghe, nhớ là không mê mờ chứ không phải là tinh giác, có nghĩa là thấy rõ ràng gì đó, không phải rõ ràng. Cái rõ ràng là cái phụ, còn cái chính đó là cái không mê mờ. Cái không mê mờ đó, đó là cái tâm thiền. Còn cái mà rõ ràng, cái đối tượng rõ ràng á, cái đó chỉ là đối tượng thôi. Đối tượng vẫn không quan trọng, mà tâm thiền mới quan trọng. Cho nên á, là chỉ cần mình trở về là tinh tấn, tròn vẹn với thực tại là chánh niệm, và sáng suốt không mê mờ, lúc đó là nó đang nằm nơi chính mình rồi, nó đang nằm nơi thực tại rồi. Cho nên chỉ cần là sáng suốt không mê mờ đối với thực tại đó tức là mắt với mắt, tai với âm thanh gì đó, là khổ lạc xả gì đó, hoặc là lúc đó là tâm sân. Thì khi mà tâm sân, bây giờ cái chánh niệm tỉnh giác mà nó thấy cái tâm sân này, cái tinh tấn đó là cái tâm đấy nó quay ra, nhưng bây giờ nó quay trở lại ngay đến cái sân đó, cái sân đó này là nó phát ra. Khi cái sân này phát ra, nhưng bây giờ mình quay lại trên chính cái sân này, thì cái động tác quay lại trên chính cái sân đó, đó là tinh tấn, và tròn vẹn trên cái sân đó là chánh niệm, và rõ cảm nhận rõ ràng cái thực tại lúc đó thì gọi là tỉnh giác. Cho nên á, thực ra trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, chỉ có một công tác, gần như chỉ có một công tác thôi, là nó ra thành ba. Thường thường á, thì mình lại là quá quan trọng cái chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thực ra công tác đó là công tác quay lại, công tác mà ehipassiko đó, tức là trở lại mà thấy là ehipassiko. Thì trở lại mà thấy đó, tức là khi mình quay lại tức là tinh tấn, và còn bằng với cái thực tại đó là chánh niệm, và không mê mờ đối với thực tại đó tức là tỉnh giác. Thì cái minh sát giới định tuệ này đó, tức là một cái tình trạng vì tham sân si, vì mê mờ đi, thì bây giờ làm cho nó trở nên trong sáng trở lại, quay lại cho nó trở nên trong sáng rõ ràng trở lại. Còn mình á, thì mình cứ tìm cái biện pháp bên ngoài, mình cứ hết cái tìm biện pháp này đến tìm biện pháp kia bên ngoài để giải quyết, cho nên nó cứ chạy ra hoài, thì lúc đó mình cứ mất chánh niệm tỉnh giác dài dài. Không, mình sống là mình cứ mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác dài dài, tại vì cái tâm nó cứ hướng ra ngoài để mà giải quyết chuyện này chuyện kia bên ngoài không à. Mà trong khi đó, cái mà giải quyết á, là khâu giải quyết là mình trước. Cho nên cũng là trên máy bay người ta nói là đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho mình trước, xong rồi mới là đeo cho em bé sau. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình lo đeo mặt nạ cho em bé thì mình ngất xỉu rồi, đeo chưa xong cho nó là mình ngất xỉu rồi, thì làm sao mà mình đeo mặt nạ cho nó được. Cho nên mình lo đeo mặt nạ cho mình, để cho mình tỉnh cái đã, tỉnh rồi thì khi đó mới đeo mặt nạ cho nó được, thì khi đó mới cứu được cả hai mẹ con. Còn nếu mình lo, mình nói mình thương nó quá, cái mình lo mình đeo mặt nạ cho nó, thì trong cái lúc mà loay hoay đeo mặt nạ cho nó thì mình đã ngục nó rồi, thì có khi là mình đeo cho nó cũng không nữa. Do đó phải đeo mặt nạ cho mình trước. Thì bên này cũng vậy, bây giờ muốn giải quyết một vấn đề gì đó thì trước tiên á, là mình phải trở lại tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, Thế mà trở lại thế mà cái không lành định định tháng suốt này, cái mục đích vẫn là trở lại cái tông lành định định tháng suốt của cái tông, trở về với cái bản chất nguyên thủy của cái tông khi mà chưa bị trói buộc, chưa bị cái gì bên ngoài. Mà còn cái mà mình cứ hàng ngày mà mình cứ bị khởi cái này lên, khởi cái kia lên đó đó, chính là cái bản ngã tham sân si này. Bây giờ quay ngược lại, nếu một cái người mà thường hành á, thì họ đã nhìn ngay trên thân rồi, cho nên là ngay nơi đây nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Rồi khi đến cái khổ lạc xã này đó, thì nó ngay nơi đây nó cũng đã sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, cho nên nó không phát sinh lên cái tham sân si này. Cho nên người niệm thân niệm thọ được thì người đó không phát sinh lên tham sân si. Nhưng mà khi một cái người mà niệm thân niệm thọ được á, thì tâm lúc đó là tâm trong lành định tĩnh sáng suốt, hay là thần đồng chú tâm quan sát, hay tinh tấn chánh niệm tinh giác. Do đó lúc đó cũng không có tham sân si để mà niệm, lúc đó chỉ thấy là đang tinh tấn chánh niệm tinh giác thôi, lúc đó đang thần đồng chú tâm quan sát thôi, lúc đó đang sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, thì vẫn là đạo đế và diệt đế. Chỉ khi nào mà một cái chuyện gì đó mà nó, tức là đối với cái người mà tu tập đúng đắn á, thì lâu lâu mới có một cái chuyện đó làm cho người ta xáo trộn, thì lúc đó người ta chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó trở về liền. Đại khái là như vậy. Như vậy á, là thầy đã nói đại khái về cái cách sử dụng các cái pháp giới định tuệ chế định, rồi minh sát giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ, từ tánh giới định tuệ. Tức là thầy nói là nói từ trên xuống, nếu tâm sáng suốt định tĩnh trong lành thì thôi cũng cần làm gì hết, nó sẽ tự động thần đồng chú tâm quan sát, tự động tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái người mà cái trình độ cao nè. Còn cái người trình độ thấp hơn một chút thì phải thần đồng chú tâm quan sát nhiều hơn, và thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở lại với thực tại. Khi trở lại với thực tại rồi thì thần đồng chú tâm quan sát. Ha? Khi trở lại với thực tại rồi thì lúc đó, ví dụ trở lại với việc lấy xe rồi, bây giờ thôi bỏ cái trường đó đi, trường đó bây giờ mình có ngồi đây mình lo lắng cũng như không, thôi thì ai đi nhà thương đồ gì thì cứ đi đi. Bây giờ mình ngồi đây mình lo lắng thì chỉ là tông xe thôi chứ đâu có lợi ích gì đâu. Cho nên bây giờ trở lại thần đồng chú tâm quan sát mà lấy xe thì coi như giải quyết được vấn đề rồi. Trước hết là giải quyết được vấn đề của mình cái đó nè. Giải quyết được vấn đề của mình xong rồi, tâm nó trở lại sáng suốt định tĩnh tâm lành rồi, thì lúc đó người đó có thể đủ cái tầm sáng suốt để mà giải quyết cái việc đó. Thế còn bây giờ mình cứ lo lắng rồi mình tạo thêm đây một cái tai nạn nữa, thì bên kia là đi nhà thương, còn bên này cũng cô luôn luôn. Thì làm sao được? Cho nên đó là đây là những cái biện pháp này không phải là những biện pháp mà nghe nói là tới niết bàn thì cứ là ngồi vô ngồi thiền để mà tới niết bàn. Nhưng mà không biết rằng á, cái này là cái hoạt động trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này thôi, trong sắc thân hương vị xúc pháp, trong khổ lạc xã này, tức là trong cái thực tại ở nơi mỗi người. Và tùy duyên thuần pháp là sao? Tùy duyên tức là tùy theo cái lúc mình đang làm gì. Ví dụ như bây giờ thầy đang giảng pháp thì là tùy duyên thuần pháp, là thuần pháp ngay mấy cái giảng pháp này. Bây giờ các vị đang ngồi nghe thì là tùy duyên, tức là tùy duyên vào cái lúc ngồi nghe này, là tùy duyên là như vậy. Còn thuần pháp là gì? Thuần pháp thì là phải trong lành định tĩnh sáng suốt, hay là thần đồng chú tâm quan sát, cái tinh tấn chánh niệm tinh giác, thì khi đó mới thuần pháp được thôi. À, còn nếu mà mình không có những cái yếu tố này thì ít ra mình cũng phải là dự giới, hay là tu thiền định, hay tu thiền trời gì đó. Thì lúc đó đó mình mới là trở lại được với cái thực tại. Còn nếu không á, là mình thường á, là mình sống trong đời sống á, là mình phải là mình mất mình nhiều hơn là mình có mặt. Nói như cái ông Eckhart Tolle thì ông nói là mình phải có mặt, mình phải luôn luôn có mặt, nhưng mà mình nó lại là luôn luôn vắng mặt. Mình làm gì đó mình cũng vắng mặt, mình làm cái việc này thì mình lại vắng mặt trong việc này mà tâm lại đi ở chỗ khác. Như vậy cho nên mình cứ là luôn luôn vắng mặt. Bây giờ mình phải luôn luôn là phải có mặt. Cái chữ có mặt đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Có mặt thì đó mình mới thần trọng chú tâm quan sát, mình mới tùy duyên thuần pháp được, tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tức là đây là duyên, thấy cái gì, ta nghe cái gì, hay là ở đâu, tại cái chỗ nào, lúc nào, thì cái đó là tùy duyên rồi. Nhưng mà luôn luôn là ở trong cái giới định tuệ thì cái đó là thuần pháp. Giới định tuệ hay là bát chánh đạo tức là thuần pháp. Còn nếu như mà mình theo cái bản ngã tham sân si thì lúc đó là không phải thuần pháp mà là thuần ngã. Lúc có người nói là bạch thầy nói tùy duyên thuần pháp rồi con bây giờ gặp trường hợp gì cứ theo cái đó sao, thì đó là tùy duyên thuần ngã chứ không phải thuần pháp. Tùy duyên thuần ngã tức là cứ phải gọi là vui đâu chút đó đó, hay là phóng dật á, thì phóng dật có nghĩa là vui đâu chút đó. Đó là đụng trường gì thì cứ là bị cái trường đó nó lôi đi, thì cái đó đó không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái đó không phải là tùy duyên thuần pháp, mà lúc đó là phan duyên thuần ngã. Phan duyên thuần ngã với là tùy duyên thuần pháp là hai động tác hoàn toàn khác nhau. Phan duyên tức là bị cái duyên nó lôi kéo đi, bị chạy theo cái duyên gọi là phan duyên. Thuần ngã tức là cái bản ngã muốn gì đó cứ chạy theo đấy, tức là chạy đi theo cái phản ứng của bản ngã, thì cái đó gọi là phan duyên thuần ngã. Còn tùy duyên thuần pháp á, tùy duyên tức là tùy hoàn cảnh, tùy tình huống, tùy điều kiện sẵn có, cái đó là gọi là tùy duyên. Nhưng mà dù ở trong điều kiện nào, dù trong ở hoàn cảnh nào, tình huống nào, thì vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cái đó gọi là thuần pháp, là tùy duyên thuần pháp. Và bởi vì á, nếu mà một cái người mà nói rằng là cứ tùy duyên, có người họ nói như vậy đó, cứ tùy duyên thuần pháp như vậy rồi á, thành mình cứ sống ích kỷ. Cho nên thầy mới nói là nếu mà tùy duyên thuần pháp thì không bao giờ ích kỷ cả, bởi vì nó có thuần ngã đâu mà ích kỷ. Nhưng mà để cho người ta khỏi lầm rằng là cứ lo mà tùy duyên thuần pháp cho mình, cho nên thầy mới nói là vô ngã vị tha. Vô ngã vị tha tức là mình cứ làm những cái việc gì mà lợi ích cho mọi người đi, rồi ở trong đó mà tùy duyên thuần pháp. Ví dụ thế này, bây giờ tới thấy cái chùa chưa mà mình không có việc gì làm mà lại mình lại chạy đi lên ngồi thiền, thế đó là coi chừng thuần ngã. Thế còn nếu mà thuần pháp á, thì bây giờ là mình lo đi lấy chỗ kiếm chỗ lên quét lau dọn, mà khi mình quét lau dọn đó thì mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn thần trọng chú tâm quan sát, mình vẫn tinh tấn chánh niệm tinh giác, khi nó vẫn là niết bàn. Thế tại sao phải lên ngồi một chỗ rồi thì là chùa dơ rồi xuống rồi còn trách người khác, không ai mà không ai quét mà sao chùa dơ quá như thế này. Mà đó lại mình thấy là mình phải tùy cái duyên đó là mình phải tới đó mà quét liền đi chứ. Cho nên đó là tùy duyên thuần pháp nhưng mà vô ngã vị tha, không phải tùy duyên thuần pháp mà để cho chỉ có lời cho cái bản ngã mình thôi là không được. Nhưng mà đã lời cho bản ngã thì đâu có thuần pháp, lúc đó thuần ngã chứ đâu thuần pháp, phải không? Rồi bây giờ đó là trong cái tu á, thì đi đứng nằm ngồi tất cả mọi sinh hoạt đều là tu được cả. Cho nên á, sau này á, ở đây thầy đang chuẩn bị xây một cái trú xá để cho Phật tử, khi mà thầy tổ chức một khóa thiền một tuần hay là 10 ngày gì đó, thì Phật tử ở các nơi xa có thể đến ở lại để hành thiền. Thì cái khóa thiền của thầy á, đại khái là thầy sẽ mô tả như thế này: có chỗ ngồi thiền, có chỗ đi kinh hành, có chỗ để quét dọn, có rất nhiều việc để làm. Tức là nếu như mình cảm thấy mình ra mình quét sân, quét dọn đồ này kia, tưới cây đồ, mình làm đủ thứ, nhưng mà khi mình làm vậy á thì vẫn là thần đồng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn, nói chung là luôn luôn mình biết mình trong công việc làm đó. Thì cái công việc làm đó là công việc vì tha, công việc đó là công việc vì tha, mình làm là vì lợi ích cho mọi người. Bây giờ làm rồi, làm xong rồi á thì thấy nó hơi mệt, làm không quen, ở nhà làm không quen, bây giờ tới đây cái đi tới nước cái nó hơi mệt, hơi mệt, vô trong cái thiền đường, ngồi lại, thì ngồi đó mới là đúng ý nghĩa này. Tức là nó cái nhu cầu thực, nhu cầu thực là mình vào đó ngồi, ngồi thư giãn buông xả, cho thân tâm hoàn toàn là nghỉ ngơi thanh thản. Rồi khi mà cái tâm mình đó đã buông xuống, nó không còn tham vọng đi tìm kiếm cái gì nữa hết trơn á, thì lúc đó cái tâm nó sẽ rất là sáng. Lúc đó là nó chánh niệm tinh giác rồi, hay là nó sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Cho nên với cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, lúc đó thân như thế nào mình thấy như vậy, thọ như thế nào mình thấy như vậy, tâm như thế nào mình thấy như vậy, sự tương giao giữa thân tâm hay là cách như thế nào thì mình thấy như vậy, là vẫn đang hành, vẫn đang hành, nhưng mà không có thiền gì cả, không hành thiền gì cả, tại vì mình làm mệt, mình vô mình nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi khỏe rồi, đi ra tới giờ ăn cơm, sắp tới giờ ăn cơm, mình đi dọn bàn, mình lo lau bàn cái đồ này kia, dọn bàn rồi vô phù bưng cơm với mấy người nhà bếp ra để ăn, ví dụ như vậy. Cái việc làm phục vụ đó nó đã là một cái việc làm phục vụ đã là tốt rồi, là vô ngã, phục vụ là tốt rồi, mà ở trong đó mình lại là thấy rõ cái thân, cái thọ, cái tâm rõ ràng minh bạch mà trong điều kiện tự nhiên. Thế còn bây giờ mình nói là một tiếng đồng hồ là cứ đi thôi, rồi á thì trong một tiếng đồng hồ đó mình đi là cái đó là mình dừng lên đối tượng đó, rồi một tiếng đồng hồ mình ngồi thì cũng dừng lên đối tượng này. Cho nên á phải đi cái ngồi đó nó không tự nhiên, đi ngồi vẫn đúng hết, chẳng phải là không đúng. Nhưng bây giờ này, ngồi một lát rồi thì mình mỏi chân, nhưng bây giờ cũng chưa tới giờ mà phải đi dọn cơm, mà cũng quét thì mình đã quét hết rồi, thì bây giờ mình đi lùi đi tới cũng trong chánh niệm tinh giác, hay là trong sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không phải là mình đi rồi mình cứ cố gắng để mà niệm cái này là phải cố gắng để mà tìm kiếm cái kia, không phải vậy. Cứ đi hoàn toàn bình thường, nhưng mà đi trong tinh tấn chánh niệm tinh giác, hay là đi trong thần đồng chú tâm quan sát, bởi vì mình đi nhưng mà mình bình thường thôi, mình đi nhưng mà tới đó đấy thấy có một cái gì đó thì mình đứng lại coi thử coi là cái gì. Có khi là mắt mình không rõ, nhưng mình coi thì là một cái con bò gì đó đang chạy qua, thì mình tránh cái chân ra một bên để đừng đạp nó, ví dụ như vậy. Hoặc là có một cái gai, hoặc là có một cái miệng chai gì đó, thì mình cúi xuống mình lườm nó, mình bỏ một góc nào đó đã, rồi lát nữa mình đem đi vớt. Bình thường thôi, hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái thần đồng chú tâm quan sát đó nó sẽ làm cho mình rõ ràng minh bạch mọi chuyện. Rồi bây giờ mình đi tới ngang cái khúc đó, cái mình thấy có một cái chỗ cái vùng nước dơ, vùng nước dơ mà mình nói, mình thấy cho cái người khác cũng thấy là đi là té, cho nên á mình đi kiếm một cái khăn về lau, cũng trong tinh tấn chánh niệm tinh giác, cũng trong sáng suốt định tĩnh trong lành, thì nó đâu có mất tiền chút nào đó, mà hoàn toàn tự nhiên. Cho nên á, và bây giờ ngồi, cái người này thì mới vô tập thiền, mới vô đăng ký hành thiền chưa biết gì hết. Có nghe, có về lên trang web, có đọc, có nghe nữa thôi. Bây giờ nghe nói thầy mở một cái khóa thiền thì tới, thôi thôi. Chưa bao giờ ngồi, ngồi thì cái chân này bỏ chân kia không được, đã không được. Bây giờ ngồi được 5 phút thì nó đau, nó bỏ chân rồi. Mà chân thì đứng dậy đi, đứng dậy đi, hoặc là đi quét nhà. Tức là cho dù mình làm tất cả mọi cái chuyện gì đó thì cũng đều là trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trong cần trọng chú tâm quan sát, hay là trong sáng suốt định tĩnh không này là được. Cứ là đơn giản vậy thôi. Còn khi ngồi, bây giờ ngồi lại, nếu trong cái thời gian ngồi đó, ngồi 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Ai cảm thấy đi kinh hành thoải mái hơn, bởi vì có nhiều khi có người đau lưng, ngồi một chút là đau lưng rồi. Lớn tuổi rồi ngồi đau lưng, chút ngồi đau lưng thì không nổi, cái chân thì nó tê. Nhức mỏi. Cho nên vậy đi kinh, mà đi kinh hành thì lại là tâm trí sáng suốt, dễ dàng hơn. Thì lúc đó đứng dậy đi. Cho nên á, muốn đi kinh hành bao nhiêu thì đi, muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi, muốn làm việc thì làm việc, nhưng mà tất cả đều ở trong cái giới định về chế định. Giới định về chế định là gì? Lúc đó ở trong trường thiền nói là không được nói chuyện ồn ào, thì mình không nói chuyện ồn ào, không được là mở máy hay là nói điện thoại to, hoặc là cái gì đó, tức là người ta quy định cái gì thì mình làm theo, cái đó gọi là giới định về chế định. Còn nếu mà mình làm được thì mình sẽ làm ba cái loại giới định tuệ trên này. Mà cái này á thì thầy nghĩ rằng là hầu hết là làm được. Nếu làm không được á thì có người mỗi trình độ khác nhau. Cho nên cái khóa thiền á là nó để giúp điều chỉnh. Ví dụ như có người nghe là nói rằng là con hiểu hết rồi á, nhưng mà khi đụng thiền á thì nó vẫn được. Chính cái 10 ngày hay là một tuần gì đó, hoặc là một hai khóa gì đó, để mà khi làm rồi nó mới sai chỗ nào, rồi mới tới trình với thầy, thầy mới nói là cái chỗ đó là tại cái nó quá đi, hay là tinh tấn như vậy là không phải, cái chánh niệm không phải như vậy, thần trọng gì mà thần trọng quá sức đi như vậy là sai rồi. Có người nói rằng sao mà con thần trọng chú tâm quan sát thì nó nhức đầu quá, tại vì thần trọng chú tâm quan sát quá đi. Tức là chưa đúng, là bây giờ mình điều chỉnh lại. Đó thì cái khóa thiền mục đích là để điều chỉnh dùng cho cái người hành giả đó. Làm sao mà cho để đến cái lúc mà cái người đó có thể hành một cách tự nhiên thoải mái. Mà lúc nào cũng có thể, nếu mà không sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng thần trọng chú tâm quan sát. Không thần trọng chú tâm quan sát thì cũng là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Tự do tự tài như vậy sẽ không có ràng buộc gì cả. Bởi vì khi mình sống trong cuộc đời này đó, là cuộc đời là Đức Phật Ngài đã nói vô thường, khổ, vô ngã. Tức là nó không như ý muốn của mình, nó luôn luôn biến đổi theo cái cách của nó. Thì mình phải thuần pháp chứ còn không thể nào mà thuần mình được. Phải thuần mình là mình khổ. Mình cứ bày ra cái chương trình gì của mình là phải thế này, phải thế kia thì càng khổ thêm thôi. Rồi mình muốn được cái này, mình muốn được cái nọ thì cũng vậy. Cho nên bây giờ mình không có được gì cả. Mà tới đâu rồi tới. Tới đâu đó tới không có nghĩa là mình buông thả, mà mình thần trọng chú tâm quan sát. Cho nên nó tới đâu đó, tức là tới cái duyên nào, cái duyên đến thế nào. Ví dụ như mình với vừa xây cái công trình nó lên, nó động đất một cái nó sụp hết trơn, chứ phải là chứ phải khi xây lên thì mình cứ xây, mà bây giờ nó sụp thì bây giờ đi dọn vậy thôi chứ sao, đi dọn dẹp thôi chứ sao. Cái bây giờ mình ngồi đó mình khóc lóc buồn phiền là lo lắng thì cũng vậy thôi, nên mình lo mà giòn mà trong chánh niệm tỉnh giác thì cũng vẫn là niết bàn, nó vẫn niết bàn thôi. Đưa niết bàn xuống lại cho thật gần, đừng có đặt niết bàn quá xa rồi mà chạy mệt. Đưa niết bàn lại thật gần, bởi vì Đức Phật Ngài nói là ngay nơi cái thân mục tượng này chính cái thế giới mà bạn ngã tham sân si đó là tập khởi, và cái thế giới bạn ngã tham sân si đó đoạn diệt, chừng đó thôi. Mà thế giới bạn ngã tham sân si đoạn diệt á thì tức là niết bàn, ngay đây là niết bàn. Mà tại vì mình nó là che lấp nó đi, chứ không phải là mình phải đi tìm kiếm niết bàn ở đâu xa. Vậy thì á bây giờ là các vị cứ về ở nhà. Ở đây những cái khóa thiền có thể là như thế này. Những người ở xa, như ở Huế vào, ở Hà Nội vào, hay là ở nước ngoài về, thì ở nơi cái chỗ mà cái trú xá đó. Còn nếu như người ở gần đây, ở cùng chiến đây, thì chỉ cần tới nghe giảng hay là nghe tới đây trình thiền được rồi, còn cứ về nhà. Ở đây là mỗi buổi sáng là nhiều khi thầy uống trà rồi có với mấy chú giới tự, mấy sư, với lại là có nhiều người khách ở lại vài ba ngày, rồi là đến trình pháp, trong cái buổi uống trà đó trình pháp, rồi thầy giảng giải. Mà cứ như vậy đó, mà cái họ tiến bộ đó, tiến bộ là nhờ cái chỗ điều chỉnh đó. Bởi vì khi mình vô thực tế là mình không nắm vững, cho nên mình dễ bị quá. Hoặc là mình hiểu sai đi, rồi mình dùng tâm nó hơi quá đi. Là qua cái trao đổi là thầy sẽ điều chỉnh được liền. Điều chỉnh cái là nó gỡ ra liền. Bởi vì á, trong cái Phật pháp á, là cái tri kiến, tức là cái nhận thức đúng á, vẫn là cái chính. Chánh kiến á, chánh kiến phải đi đầu. Chánh kiến mới có chánh tư duy, chánh tư duy mới có chánh ngữ mới có chánh nghiệp mới có chánh mạng. Mà đã có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì tâm lúc đó đương nhiên ổn định, không cần phải thiền định gì cả. Cho nên nó mới có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn tức là trở về, mà trở về thì ổn là tròn vẹn là chánh niệm, tròn vẹn mà không còn lay động nữa là chánh định. Thì thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cái đó là nó phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mới được. Cho nên đó, là cái tu là một cái đời sống bình thường. Còn khi mà mình cắt riêng ra một cái thiền để mà tu đó, thì coi như mình tu có một phần à. Tu có một phần thôi. Thế còn đó là, nó là cả bát chánh đạo nữa. Mà bát chánh đạo thì là trong đời sống mà ngay á, bởi vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là đời sống rồi. Rồi bây giờ thầy để thì giờ cho các Phật tử hỏi. Pháp hành á, thì hôm nay là mình nói về pháp hành. Cho nên đó là ai mà hành cái gì mà nó bị kẹt cái chỗ nào đó là cứ nói ra, đừng có ngại gì hết trơn á, chia sẻ với nhau.
Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi là làm sao để hiểu được cái tâm yên tĩnh. Nhiều khi con biết là cái đó nó rất xấu, nhưng mà khi mình thấy người ta tốt đẹp hoặc là người ta hạnh phúc quá đi á, thì bản thân mình thì đang thất bại á, thì mình cảm thấy rất là khó chịu và mình không biết làm sao mà thay đổi.
Thầy đã nói rồi. Nãy thầy nói đó, tức là khi mình ganh tị, tức là cái tâm ganh tị đó nó hướng đến cái đối tượng là một cái người thành công hơn mình, phải không? Khi mình ganh tị đó, tức là mình cái tâm mình đó là đố kỵ với một cái người thành công hơn mình, thì cái tâm đố kỵ là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng đó. Vậy thì bây giờ mình đừng có hướng đến đối tượng đó, mà mình quay lại nhìn cái tâm ganh tị của mình, quay lại nhìn, lắng nghe lại mình. Lắng nghe lại mình, ban đầu là mà thấy cái tâm ganh tị khởi lên cái là mình lắng nghe lại mình liền. Thì con sẽ thấy một cái điều này rất là rõ ràng, là khi cái tâm mình mà quay lại đó, thì lúc đó cái tâm ganh tị đó biến mất. Và cứ mỗi lần mà thấy cái tâm ganh tị khởi lên cái là con cứ trở lại quan sát cái tâm ganh tị đó. Thì đến một lúc nó là như thế này. Lúc đầu á thì cái tâm ganh tị đó là nó là cứ trú lên trên cái đối tượng, cái người mà mình ganh tị. Cái tâm của mình này, cái tâm của mình á là nó hướng đến đối tượng. Thì bây giờ mặc dù mình là ở đây, nhưng mà cái tâm á thì nó đang ở trên cái đối tượng này, đối tượng mà mình ganh tị đó. Thì á, cái thời gian mà nó ở trên này bao lâu đó, thì nó không ở với mình bấy lâu. Ví dụ như mình ganh tị, mà mình cứ nghĩ đến cái anh A đó, mình ganh tị cái anh A đó, rồi là mình cứ nghĩ tới anh A nó bao lâu đó, thì mình đánh mất mình bấy nhiêu. Mà khi mình đánh mất mình á, có nghĩa là mình không có tin tánh chánh niệm tỉnh giác. Không hiểu không? À, mà lúc đó là mình sẽ đang ở đây. Đang ở đây cái địa A này. Nhưng mà mình lại là trú lên trên cái người B này, cái điểm B này. Mặc trú rất là lâu. À, lúc đầu là như vậy. Bây giờ, mỗi lần mà mình bắt đầu mà nhớ lại, từ nhớ lại này đó, nó cũng là mang nghĩa của chữ chánh niệm. Thì là mình trở về ngay nơi cái góc của tâm sân khởi đến đó. Khi mà cái trở về này, vì mình tới đây cho nên đó, là bây giờ trở về là nó mới ngang đây và trở về. Cho nên đó là nó rất khó trở về. Nhưng mà dần dần á, thì cái đối tượng này nó bắt đầu nó giảm dần. Ví dụ như vừa trước mình ở trên này cả ngày, một ngày. Nhưng mà bây giờ mình ở đây có nửa buổi thôi. Rồi dần dần á, là mình còn ở trên này một tiếng hồ thôi. Chứ nếu mà mình cứ thường trực quay trở lại mình, thì lúc đó dần dần nó sẽ bớt cái thời gian trên cái đối tượng này. Và cái cái mà mình cứ tập trở về như thế này á, lúc đầu là trở về rất xa, nhưng mà dần dần nó lại gần lại cho đến khi á, đến khi mà cái tâm nó mới khởi lên. Ví dụ như cái tâm này nó khởi lên đây mà nó trú ở đây mấy ngày, nhưng mà bây giờ là nó mới khởi tới ngang đây, là mình trở về rồi. Tới ngang đây mình lại trở về rồi. Tới ngang đây mình trở về rồi. Bây giờ mới khởi ngang đây mình đã trở về rồi. Thì như vậy á, cái mà cái tinh chánh niệm tỉnh giác càng ngày nó càng đưa trở về với thực tại. Lúc đầu á thì mình vẫn là thấy là ganh tị liền, nhưng mà bây giờ dần dần á mà bắt đầu mình thấy cái ganh tị đó nó lúc đầu á cái ganh tị á thì mình thấy là ganh tị thì là mình rất hứng thú trong cái việc ganh tị đó, mình thích thú với cái ganh tị đó. Nhưng mà bây giờ á mình thấy là ganh tị nó khổ, ganh tị khổ rồi bắt đầu mình mới là quay về cho đến khi cái sức mạnh của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình rồi đó, cho nó mới khởi ra đấy là nó trở lại liền. Và đến một cái lúc mà mình thấy cái người mà mình thường là ganh tị thì bây giờ nó không ganh tị nữa, tức là nó bởi vì nó khởi lên là mình thấy liền, cho nên á là nó sẽ đến một cái lúc mà nó sẽ không khởi lên nữa. Đó là cái cách để mà không ganh tị. Cái cách đó là cái cách trực tiếp mà của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, đây là của cái pháp thiền mà mình đang nói. Còn để mà hỗ trợ cho thêm một chút, tức là khi mà cái ganh tị nó quá mức đi, thì lúc đó mình có thể là, bởi vì cái ganh tị là nó là một loại tư tưởng, cho nên đó là bây giờ thay vì mình phát ra cái tư tưởng ganh tị, thì mình lại phát ra cái tư tưởng ngược lại, tức là cái tư tưởng hoan hỷ với cái thành công của người ta. Ví dụ như vậy á, đó là cái cách đó là lúc cái cách để hỗ trợ thêm cái lúc mà còn bữa trị á. Chứ còn nếu như mà mình đã bước lên được cái mà bữa trị đó là nó vẫn nằm trong cái pháp chế định mà đã thầy nói đó, tức là nó vẫn còn nằm trong cái giới định về chế định. Còn nếu như á mà đã sử dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó mình chỉ cần là quay trở lại để mình nhìn cái ganh tị đó, thì cho đến một lúc á cái ganh tị nó sẽ không còn khởi lên nữa. Bắt đầu thì khởi lên rất xa, ở rất lâu, dần dần nó ít lại, dần dần nó mới khởi lên là đã thấy rồi, rồi dần dần là nó không khởi lên nữa. Đó là cái quá trình tu tập á, là nó sẽ diễn biến như vậy. Để mình có thấy rõ cái diễn biến đó, mình đứng mất bây giờ là đang ganh tị nhiều đó, nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục chánh niệm tỉnh giác, tiếp tục trở lại quan sát lại chính mình, quan sát lại thân thọ tâm pháp trở lại, chứ đừng có hướng đến đối tượng đó, mà trở về lại với chính mình, trở lại với thực tại, trở về với thân thọ tâm pháp, thì sẽ không bị cái bất kỳ cái gì mà vậy, chẳng phải ganh tị không, tâm sân cũng vậy, tâm tham cũng vậy, ganh tị hay là bất kỳ cái tâm gì cũng đều là sử dụng cái cách tinh tấn chánh niệm tự giác để trở về với thực tại. Nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng, thì nhắc lại đó, nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng thì mình có thể là dùng pháp chế định, tức là dùng những tư tưởng ngược lại tốt hơn để mà đối trị. Nhưng mà nếu mình đã là đến một cái trình độ có thể tu được cái giới định tuệ bậc cao, thì lúc đó mình cứ tự tinh tấn chánh niệm tinh giác là trở về lại với chính mình thôi là được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bà sư, thưa sư, con có một cái giải pháp trình pháp á, là thời gian lâu lắm, dạ con hành thiền á, cứ mỗi lần mà hành khoảng chừng 90 phút rồi đó, thì cái lần nào cũng vậy hết trơn á, cái là tới giờ đó là cái tâm của con nó động, nó không muốn ngồi nữa, mặc dù cái mình đang ở trong cái tâm cái trạng thái là không vọng tưởng, là êm ái lắm, mà tự nhiên cái lúc đó là mình thân mình động không muốn ngồi nữa, mà muốn ngồi nữa thì mình phải động thân, mình đứng lên rồi mình một hơi mình mới ngồi nữa, thì ngồi lại chứ không có lúc một lúc mà một mình ngồi hoài liên tục thì không được. Dạ xin sư cho con cái cách nào để con ngồi luôn mà không có động thân. Dạ cảm ơn, xin cảm ơn.
Theo thầy là không nên cố gắng kéo dài ngồi thêm. Cho nên thầy mới nói là nếu mà thầy mà có thiền là thầy cứ cho ai ngồi được 5 phút thì ngồi 5 phút, ai ngồi 10 phút thì ngồi 10 phút. Cái quan trọng là mình có cái tâm thiền, quan trọng là cái tâm thiền á, tức là cái tâm thiền nó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là vẫn thần tòng chú tâm quan sát, vẫn tinh tấn trên niềm tỉnh giác là được. Còn á, mình thay đổi oai nghi, mình ngồi lâu cũng được thì mình đi, đi cũng được, thậm chí là nằm cũng được. Có nhiều vị thiền sư bây giờ già rồi không còn ngồi được nữa, ngồi một chút là nó đau lưng là nằm thôi, chỉ là bây giờ thiền nằm chứ không có thiền ngồi, thiền nằm cũng được, cái đâu sao, hay đi đứng hành ngồi cũng quan trọng, mà quan trọng cái tâm á, tức là quan trọng mình biết rõ là có thêm chánh niệm tỉnh giác hay không, có thần đồng chú tâm quan sát hay không, có trong lành sáng suốt định tĩnh hay không. Chứ còn không phải là ngồi lâu hay là mau. Còn á, nhiều khi mình cố gắng ngồi lâu, cho nên đó là mình hơi bị ép cái thân hay là ép cái tâm của mình, làm cho nó là căng thẳng. Nếu mà mình cố gắng duy trì nữa đó thì nó căng thẳng rồi á, nó sẽ sinh ra nhiều cái biến chứng mà không nên. Thời gian ngồi quá nhiều không cần thiết, cái ngồi đó là tùy người, tức là người nào ngồi được 2-3 giờ thì cứ ngồi, mà cái người nào mà ngồi 5 phút thì cứ ngồi, không có bắt buộc. Nhưng mà thực tế cho người ta thấy rằng là đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi hoạt động đều tốt hết, cái quan trọng là ở nơi tâm thiền, chứ không phải là quan trọng ở nơi cái tư thế ngồi hay là đi hay là đứng. Thiền á là nó phải là tự do, cái quan trọng vẫn là cái tâm thiền, chứ không phải là cái đối tượng thiền hay là cái tư thế thiền. Nên nhiều khi ví dụ như mình ngồi mình thấy là nó mệt mỏi, hay là mình thấy nó muốn đi, muốn thay đổi cái quan nghi, cái đó là đôi lúc nó lại là cái nhu cầu cần thiết. Thì nó có một cái cách thế này, có một cách là khi mình ngồi và bắt đầu mình cảm thấy là mỏi lưng hay là đau nhức, hoặc là cái tâm mình nó là muốn nó cứ thúc đẩy nó muốn đứng dậy, thì có một cách là thế này, mình quan sát cái tâm đó, quan sát lại cái thế ngồi của mình, quan sát lại cái tâm lúc đó, cái phản ứng của tâm đó như thế nào. Bởi vì nhiều khi cái tâm của mình là nó cứ đòi hỏi, lẽ ra là nếu mà ngồi thêm được cũng được, nhưng mà cái tâm nó cứ khởi lên, nó muốn đi rồi một cái là cứ đòi đi, mà đòi đi thì nó chống lại cái ngồi, do đó nó càng ngồi thì nó càng căng thẳng. Cho nên nếu mà mình nhìn lại cái tâm của mình, nên là mình lắng lại thật sự, mình thần trọng chú tâm quan sát, mình tinh tấn chánh niệm tinh giác một cách tự nhiên á, chứ đừng có cố gắng mà lôi lại, mà tự nhiên á, thì nó sẽ thấy ra là do là mình muốn đi, chứ không phải là do thật sự là có nhu cầu đi. Khi mình quan sát như vậy á, thì mình thấy là đúng là có nhu cầu đi, không phải là tại mình muốn đi. Nếu như mình thấy đó là nhu cầu đi, chứ không phải là mình muốn đi, thì lúc đó mình đứng dậy mình đi. Tức là mình sẽ quan sát khi, lúc, không phải là muốn đi, cái là đi liền. Mình muốn đi, đi liền cả, là nhiều khi mình cứ bị cái tâm lăng xăng của mình nó sai nữa. Cho nên cái tâm nó khởi đen thì mình phải xem đã, xem có cái tâm mà nó khởi đen đó là như thế nào. Có thật sự là có cái nhu cầu mà muốn đi hay không? Hay là mình là từ cái tâm mình nó tự tạo áp lực cho nên nó tự làm cho căng thẳng, và mình ra là mình cứ muốn đi. Mình để ý như thế này, khi mình ngồi thấy cái tâm mình mà có áp lực, có căng thẳng á, thì mình ngồi rất mau mệt. Nhưng mà nếu mình ngồi mà thực sự buông xả, thư giãn, an tâm thoải mái, thì mình ngồi hoài mà sao không thấy mệt gì hết đâu, mà cũng đau. Hôm qua là đau quá trời mà bữa nay cũng đau gì hết. Thì té ra là cái tâm mình yên á, thì cái thân mình nó cũng yên, cho nên nó không đau. Có khi cái đau đó là bởi vì do nó đau thì ít, và do cái tâm của mình nó lại căng thẳng thêm, cho nên nó biến cái đau ít nó thành đau nhiều. Thầy lấy ví dụ đó, thầy nói ví dụ như thầy đi bắt, bữa nào làm cái gì mà căng thẳng á, thầy đi bắt là đạp cái khỏi ở đây này nó đau chung lắm. Nhưng bữa nào cái tâm mình mà nó thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản thì mình đi đạp cũng đau gì hết, thậm chí mình đạp mình nhấn thương một cái thì nó cũng đau. Mà cái bữa nào mà mình ví dụ mình làm cái việc gì nó có hơi căng thẳng chút xíu thì là mình đi mới đùng cái nó đau liền. Cái căng thẳng đó nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó nhảy, cho nó nhảy hơn, do đó nó cảm giác cái đau đó nhiều hơn. Cho nên thực tế đó, nếu mình bình tĩnh thì nó không đau như vậy. Khi nào cái tình mà mình mà hơi căng thẳng chút á, thì mình nghe cái tiếng đồng hồ đó kêu tích tắc ngủ không được. Nhưng mà bình thường nếu mà mình không có căng thẳng á thì mình đâu nghe nó tích tắc gì đâu, mình vẫn cứ ngủ bình thường nhé. Nếu mà bữa nào mình hơi căng thẳng chút thì nghe cái tích tắc đó mình chịu không nổi. Như vậy á thì đừng có để cho cái thân tâm mình rơi vào cái tình trạng bị căng thẳng. Và căng thẳng này là cái áp lực do chính mình tạo ra, chẳng phải là thực tế. Mời hỏi tiếp.
Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi là khi con đứng trước một lời khuyên, một lời dạy hay một lời khiển trách của người khác về tâm tính, cách đối xử của chính bản thân con, trong trường hợp là con thấy con đúng, thì con phải làm sao để biết được rằng con đúng là cho điều là cái điều đó đúng thiệt, hay là con vì do các vị kỷ của con, vì do tham sân si của con mà con nghĩ là con đúng. Vậy con phải sửa đổi hay con phải giữ vững lập trường cái điều đúng trên thế giới này là như thế nào? Mong thầy hoan hỷ chỉ đạo cho
con. Cái này á thì là mình muốn là học tập, mình muốn tiến bộ thì mình phải bình thường á thì mình lắng nghe. Đôi lúc mình từ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là thành đồng chú tâm quan sát á, đôi lúc mình nói lại cho nó đơn giản chút xíu là mình nói là mình lắng nghe lại mình. Bình thường nếu không có chuyện gì bên ngoài thì mình thường lắng nghe lại mình để mà thấy ra cái thực á. Thì thường thường là mình sống theo quan niệm. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, bây giờ thầy có quan niệm là mình đi đứng phải đàng hoàng, do đó mình đi phải thế này. Tức là cái đi đó là đi theo quan niệm, đứng theo quan niệm, ngủ theo quan niệm, cái gì cũng theo quan niệm hết đó. Tức là mình đưa quan niệm ra trước rồi bây giờ mình cứ làm theo, rất dễ bị cái đó. Do đó đó bây giờ mình phải quan sát, mình phải lắng nghe thực sự để mà trả lại cho cái hoạt động là tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên của phóng túng nó khác, mà cái tự nhiên của có tinh tấn chánh niệm nó khác. Cái người có là thành đồng chú tâm quan sát á, thì lúc đó họ sẽ đi đứng nằm ngồi rất đàng hoàng, nhưng mà họ không cần phải theo một phương pháp nào, hay là họ không cần phải để đi theo một cái quan niệm nào để mà đi đứng nằm ngồi như vậy. Thì con hiểu không? Thì khi con lắng nghe quan sát mình nhiều đó thì mình sẽ thấy ra cái thực, cái nào là thực, cái nào là mình quan niệm mà nó ra, cái nào là do cái xã hội này nó hình thành một cái quan niệm chung, hay là cái cái quan niệm của bản thân mình, thì đôi lúc mình dễ bị cái thói quen đó. Cái đạo Thiên Chúa gọi là cái tội tổ tông. Tội tổ tông tức là cái mà mọi người họ đã bày ra một cái quan niệm đó rồi, cho nên bây giờ mình sống thế là mình cứ theo quan niệm sẵn có của người đời, cho nên mình không thực sự là sống để mà thấy, để mà nghe thực sự rõ ràng cái mà mình đang sống. Thành ra là từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái làm việc, tất cả mọi cái thì luôn luôn có hai cái. Một là làm theo quan niệm của là nhiều người, của xã hội. Hai là quan niệm của mình đưa ra. Hoặc là mình theo một cái lý tưởng quan niệm nào đó, bất chấp theo một cái người nào đó để mình làm theo. Nhưng mà lắng nghe mình hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, thì là mình sẽ còn gần với cái thực của mình. Thì lúc đó mình mới biết là cái gì thực, cái gì giả, cái gì là quan niệm, còn cái gì là thực tánh. Thì trong cái thế giới này đó, nó có hai mặt. Một mặt là một thế giới của quan niệm, và một mặt là cái thế giới của thực tánh. Thì thiền á là mục đích là để trở về mà thấy rõ cái thế giới thực tánh, chứ không phải là để chạy theo cái thế giới quan niệm. Còn bây giờ khi một người khác nói với mình, tức là bây giờ thời này là thầy nói đối tượng là bản thân mình, bây giờ nếu mà mình tiếp xúc với bên ngoài thì phải thường lắng nghe bên ngoài, lắng nghe bên ngoài mà bên trong vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, bên trong vẫn là còn đẹp với mình, nhưng mà nghe bên ngoài, nghe người ta để mà hiểu, để mà cảm thông, để mà nhận ra cái nào là họ nói theo quan niệm, cái nào là họ nói từ cái thực. Đó chính là cái quá trình mà mình gọi là tu tập, là chính là ở chỗ đó. Một người tu tập thật sự đó, không phải là đưa mình vào một quan niệm nào đó, mà người tu tập thật sự là phát hiện ra được cái gì là thực, cái gì là cái do quan niệm, hay là do một cái giá trị nào đó mà mình làm theo. Và khi mình nghe một người khác, mà nếu mình thường là biết mình, thường biết ở nơi mình cái gì thực, cái gì giả, thì khi mình lắng nghe người khác, mình phải lắng nghe một cách khách quan để xem thử là cái điều mà người ta nói đó là thực sự đúng hay sai. Đúng là đúng cái thực, còn sai tức là theo quan niệm, theo một cái quan niệm chủ quan nào đó của họ, hay là họ nói trên cái thực. Thì nếu mình thường giúp mình mà bây giờ họ nói mình nữa, có những cái là mình phải nhờ người khác, bởi vì bản thân mình á, mình thấy mặc dù mình chánh niệm tỉnh giác rồi và mình biết là mình đi đứng nằm ngồi như thế nào rồi, nhưng mà có những cái mình thì cái người khác ở bên ngoài họ lại thấy, họ lại thấy là họ lại nhắc nhở cho mình. Thì nếu mà mình nhắc nhở cho mình thì mình quan sát lại xem thử là có đúng như vậy hay không. Thí dụ như là thầy đi thì bữa đó thầy đi dự cái lễ ở nơi một cái ngôi chùa, thì cái sư phụ ở nơi cái chùa đó nghe nhận xét với một người Phật như thế này: thầy là hình như bị đau bên một cái chân, cho nên thầy đi đó là tới vì một bên cao bên thấp. Thầy đi quen, thầy nói thầy cứ đi cho mình cứ nghĩ là mình cứ đi như thế này, đâu có thấy là bên cao bên thấp gì đó, nhưng mà rõ ràng để ý tôi thấy là bên này thấp hơn. Thì khi nghe nói như vậy đó, thì thầy quay lại thì quả đúng là khi mình đi như vậy thì bên này nó cứ thấp hơn chút, bên này thấp hơn chút là đúng. Vậy thì đúng hay sai là ngay mình phải là lắng nghe quan sát lại, thần trọng chú tâm quan sát là vậy đó, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thần trọng chú tâm quan sát, thì mình sẽ là phát hiện ra thì thế là người ta nói đúng. Có một lần có một người Phật tử nói với thầy như thế này, hồi đó thầy còn ở chùa Kỳ Viên, lúc đó vẫn còn trẻ. Thì thầy ngồi ăn thì mình đã thấy là mình chánh niệm tỉnh giác, tức là mình ngồi ăn là mình đã cảm thấy mình ăn rất đàng hoàng. Nhưng mà người Phật tử đó lại nói như thế này: con thấy thầy ngồi ăn là mình hơi giật mình đó, tại mình không thấy, mình thấy mình ăn, mình ngồi ăn dở đó. Rồi ba mình bắt đầu mình lắng nghe lại, mình lắng nghe, mình quan sát lại, thì quả nhiên là mình ăn dở thiệt. Rồi thầy mới lại thử lấy một cái gì thầy nhai, cái nhai nhai rõ ràng là cái miệng nhai mình quá dở. Thành ra người khác á, người ta mình chánh niệm tỉnh giác không được, mà người khác người ta chánh niệm tỉnh giác cho mình. Cho nên trong cái kinh mà cái kinh tứ niệm xứ đó, thì có kể cái chuyện mà ở cái xứ Kuru đó, thì thì là người ta nhắc nhau chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như người này làm hay người này nói cái gì đó, hễ mất chánh niệm tỉnh giác thì cái người cha hay người anh, người em hay người vợ hay người chồng gì hết nhắc nhở là thiếu chánh niệm tỉnh giác nha. Thành ra cái người khác người ta nhắc nhở mình, thì nếu mà trong nhà mà người nào mà cũng tu mà nhắc nhở nhau như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà thật ra cũng cần, có người ta ghét mình, người ta chỉ trích mình là còn hay hơn nữa. Cho nên nhiều khi người thương thương mình nó không dám chỉ trích, có người ghét mình nó mới chỉ trích lên mãi thêm, nó định mình mới thấy rõ hơn. Cho nên cái khái bên ngoài mình nên lắng nghe thật kỹ để mình thấy là cái gì thật là đúng. Có khi mình giật mình nói thầy ăn uống thấy ngồi ăn uống thấy xấu quá. Mình trưa nay mình cứ tưởng rằng mình ăn uống là đẹp. Ai dạy nó bây giờ bị bệ bình là ăn uống dở. Chết ta luôn, thấy đúng là dở được. Còn á, có một lần thầy ra Hà Nội, có một cái người Phật tử nói với thầy thế này. Khi thầy giảng á, thì thấy là thầy rất tự nhiên. Mà khi thầy nghe ai hỏi á, là cái mặt thầy kia lắm. Nói mình nói, ủa, về sao? Vậy mà thầy cũng biết á. Thầy đâu biết. Mà bởi vì thầy là sau đó khi nghe nói như vậy thì bắt đầu mà mỗi lần nghe thì thầy coi thử. Thì đúng là khi nghe ai đó, ví dụ như cái chị thầy nói hỏi đó thì là cái mặt lúc đó mà chụp một cái hình là thấy kỳ liền. Mà lúc đó mình không biết thì mình cố lắng nghe, cho nên cái mặt mình nhíu lại rồi cái miệng mình chống lại. Mình nói cái người Phật tử đấy nhắc mà chẳng phải mình mới nói, ủa sự tại ra là đúng. Cho nên á, cái người ngoài á nhắc nhở, dù là họ nói cái thiện chí hay là họ nói cái ác ý gì nữa đó, cũng vẫn là giúp mình hết. Cho nên á, mà cái mình phải kiểm tra lại, nếu như đúng như họ nói thì mình chánh niệm tỉnh giác hơn để mình tự điều chỉnh. Còn nếu như mà họ nói sai thì mình cũng thấy rằng là mình không có. Cho nên đó vẫn là cái cách tu của mình đó vẫn là giải quyết được nhiều vấn đề.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là trong bình thường hàng ngày đó, là nếu mà có những chuyện gì xảy ra mà làm cho tâm mình ham mà còn sân nó nổi lên đó, thì mình quay tinh tấn chánh niệm thì sẽ mình quay trở lại chính mình để thấy sai cái sân đó, thì lúc đó con thấy là có những cái cảm giác rất là khó chịu, nó tồn tại trong thân con như là trong đầu hoặc trong ngực, thì con giác như là có thể là lúc đấy mình không sân với đối tượng bên ngoài nữa, nhưng mình lại sân với những cái cảm giác khó chịu mình trên chính thân mình á, thì con không biết là như thế nào là sống trọn vẹn với những cái cảm giác khó chịu đó. Và trong lúc đó chẳng hạn như là con đang làm việc hoặc đang đi, thì liệu lúc con có thể là vừa trọn vẹn cái cảm giác khó chịu đó và vừa thận trọng chú tâm quan sát cái việc mình đang làm được hay không, hay là nên dừng lại rồi trọn vẹn với cái cảm giác khó chịu đó trước rồi mới quay trở lại làm sau?
Cái đó cũng là một tình huống á. Tức là thế này, thực ra là quý vị nhớ dùng chút là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thần vòng chú tâm quan sát, thế là tán thuốc định tịnh công này đúng nhất là hoàn toàn tự nhiên, nghe đúng nhất là hoàn toàn tự nhiên. Mình thường thường là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơi quá, một là tinh tấn không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hai là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơi quá thì không được, nó phải tự nhiên thôi. Thế nào là quá? Bây giờ mình phải định nghĩa thế nào là quá và thế nào là chưa tới. Chưa tới tức là cái chánh niệm tỉnh giác của mình chưa đủ, cho nên nó là vẫn cứ bị buông lung. Chưa đủ chánh niệm tỉnh giác cho nên cái buông lung nó vẫn cứ bị buông lung. Còn quá đi tức là trong đó có ý là muốn chế ngự nó. Ví dụ như bây giờ mình sân, mình có cái cảm giác sân, thì là mình tỉnh niệm tỉnh giác để chế ngự nó là sai, là quá. Không có chế ngự tức là nó sân thì mình cứ để tự nhiên, không có chế ngự, mình chỉ thấy thôi. Cho nên cái thấy của mình rất là tự nhiên, cái thấy càng tự nhiên chừng nào thì nó tốt chừng đó. Còn nếu như mà mình chánh niệm tỉnh giác để mà hết sân á, thì lúc đó đó là đối trị rồi. Nhưng mà đối trị đó thì nó chỉ tạm thời thôi, chứ còn nó không có giải quyết được. Vẫn có thể có lúc mình ví dụ như bây giờ thế này, mình đi ngoài đường mà có người gây gây với mình, mình nổi tức lên. Nhưng mà mình biết là nếu như mà mình mà nổi tức lên mà mình hành động mà bấm động á, mình chỉ cần mến đàn một chút xíu đó là mình bị gặp tai hại liền. Cho nên đó là mình phải nhẫn nại lại, mình phải tạm thời là chế ngự đi, chế ngự cái cơn tức giận đó đi. Nhưng mà cái đó là tạm thời thôi, để cho nó qua chuyện cái đã. Thì vẫn là những cái biện pháp nó vẫn được, nhưng mà biện pháp đó là biện pháp tạm thời. Còn cái mà mình thực sự giải quyết á, thực sự đối diện với mình á, thì mình cứ để tự nhiên. Để coi cái tâm. Mà khi mà để tự nhiên á, thì đừng có sợ là để tự nhiên thì nó sẽ là lung tung. Bởi vì nếu mình thực sự mà đủ cái trình độ mà tinh tấn chánh niệm tinh giác, thì khi mình chỉ cần thấy nó một cái là nó hết rồi. Cái còn lại không phải là tâm sân nữa. Khi mình chánh niệm tinh giác thực sự để thấy lại cái tâm sân á, thì tâm sân hết rồi. Lúc đó đó mình chỉ còn lắng nghe lại cái thân. Ví dụ như là tim mình đang còn đập mạnh, người mình đang còn run lên, máu nó vẫn còn là bừng bừng lên, thì lúc đó mình có thể là ngồi lắng nghe cái trạng thái đó một chút để cho nó lắng dịu xuống. Bởi vì á, nếu mình lắng nghe để cho nó lắng dịu xuống cái đã, rồi khi đó mình mới làm thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình cái trình độ chánh niệm tỉnh giác của mình cao đó, tức là mình chỉ cần nhìn lại một cái thì tâm sẽ hết cân, và mình cứ giải quyết trạng thái là nó hết liền, là nó hết cả thân lẫn tâm liền. Thì lúc đó mình sẽ trở lại với cái việc mà mình làm. Ví dụ bây giờ mình đang may đồ, hay là mình đang ủi đồ, thì trong khi mình đang ủi như vậy đó, có người nói cái gì đó mình nổi tức lên, nổi tức lên một cái đó, thì mình đừng có hướng đến cái người mình nổi tức đó. Nếu mình đủ tỉnh niệm tỉnh giác thì mình biết rõ mình, thì mình cứ nghe để coi người ta nói cái gì. Lúc đó mình nghe người ta nói cái gì, lắng nghe để mình biết rõ cái vấn đề đó. Nhưng mà cái tâm mình vẫn là sáng suốt, tỉnh tĩnh trong lành, hay là chánh niệm tỉnh giác. Thì khi mà nếu mà mình vẫn sáng suốt, tỉnh tĩnh trong lành, hay tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái tâm mình nó sẽ không bốc lên, mà nó sẽ tới đang đó là nó sẽ bắt đầu lắng dịu xuống, cho nó không có bốc lên nữa. Còn nếu mình cứ để thả nó đi thì nó sẽ bốc lên dần dần ra, và bây giờ nó sẽ lắng dịu. Và lúc đó mình sẽ nghe, mình vẫn tiếp tục nghe, nhưng mà cái tâm của mình vẫn là lắng dịu, tâm mình vẫn là sáng suốt thanh tịnh để nghe. Lúc đó mình có thể là tạm thời gác cái bàn mũi lên, chứ đừng có để bàn mũi lên cái áo mà nó chảy, mình phải gác bàn mũi lên cái đã, rồi khi đó mới lắng nghe. Đại khái vậy, tức là mình thành công chú tâm quan sát. Có thể mình ngưng, nếu cần ngưng chuyện này thì mình ngưng chuyện này để nghe chuyện này cái đã. Còn nếu như một cái chuyện mà nó đưa đến, nhưng mà nó có ích, ví dụ tự nhiên mình đang ủi đồ thì mình nhớ lại cái chuyện gì ngày hôm qua, cái tâm mình nó bắt đầu xáo trộn đi, thì lúc đó mình nó là không cần theo dõi cái đối tượng cái xáo trộn đó nữa, cái chuyện nói chuyện đã qua rồi, không cần bỏ đi, mình trở lại chuyện ủi, không cần chú tâm quan sát cái chuyện ủi. Thế mà tùy cái trình độ của mình, tùy cái hoàn cảnh, nếu mà xử lý kiếp nào đó thì xử lý, nhưng mà trên cái nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thần cần chú tâm quan sát. Còn nếu như khi cần một cái biện pháp hỗ trợ, thì lúc đó mình sẽ dùng tới cái mà giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định là giới định tuệ mà mình có thể tự chế ra. Cái Phật dạy là mình theo cái nguyên tắc mà Phật dạy thôi. Có nhiều người quá tin vào kinh điển, cứ Phật nói sao mình cứ làm vậy á. Nhưng mà Phật nói với cái ông, khi mà Đức Phật trả nói cái đó là nói với cái ông ông ít sợ cách đây 2500 năm. Thì nếu mà Phật ở đây mà nói với mình thì ngài đã nói khác rồi, chúng ta nói theo cái cách đó. Do đó nếu mình áp dụng một cái cách mà Đức Phật ngài nói cho một cái ông cách đây 2500 năm là không phải được, nhưng mà mình qua cái đó để mình rút ra một cái nguyên lý thì được. Qua cái nguyên lý để mình bắt đầu từ vận dụng, từ vận dụng, từ chế định thế giới định về cho mình, tức là nó phải mình chỉ là học cái cách vận dụng giới định về của Phật để đối trị cho những người khác, giúp cho người khác đối trị, học cái cách đó để mình từ vận dụng cái giới định về của bản thân mình. Ví dụ Đức Phật ngài nói 5 giới, tại sao mình chỉ giữ 5 giới? Mình có thể giữ thêm 10 giới, 20 giới được mà. Thế tại sao là chỉ có giữ 5 giới thôi? Tại vì có những cái mà ngoài cái 5 giới đó mà mình lại vẫn thấy là sai, thì mình tự chế định cho mình một cái giới để đừng làm cái chuyện đó. Ví dụ như vậy. À, cho nên đó là giới định về chế định là mình có thể vận dụng theo cái cách của mình. Nhiều khi chính cái vận dụng mà hợp cái điều kiện của mình đó nó lại tốt hơn. Theo Phật là theo cái cách mà Đức Phật ngài dạy cái nguyên lý. Còn bây giờ mình phải theo pháp. Thì chính Đức Phật ngài nói khi Như Lai nhập diệt rồi đó thì các con theo ai? Theo pháp. Thì bây giờ mình phải theo pháp, mà theo pháp thì mình phải vận dụng cái đúng cái pháp. Như vậy tức là mình đã nghe lời Phật, chứ đâu phải là mình cãi Phật đó. Chiều này thầy nói đó, nếu như cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó, mà chỉ cần mình nhìn qua một cái, mình thấy rồi thì thôi, thì mình xong rồi thôi, xong rồi mình trở lại với cái mình đang làm. Còn nếu như, tùy theo trường hợp, còn nếu như cái việc đó là nó cần thiết hơn, ví dụ như hồi nãy mình thầy ví dụ đó là mình đang lái xe, và bây giờ điện thoại nó báo một cái chuyện quan trọng, giải quyết một cái gì trong công ty mà mình phải có ý kiến gấp, thì bây giờ mình tấp xe vô lề để đó, tức là mình bỏ cái chuyện mà lái xe đi cái đã, để mình giải quyết chuyện kia xong, giải quyết chuyện kia xong rồi mình trở lại lái xe, và lúc đó mình yên tâm lái xe cho mình không còn làm vặt cái chuyện kia nữa. Đó. Cho nên đó là một là mình bỏ cái chuyện này, mà bỏ thì hồi nãy thầy nói đó, thầy dừng cái ủi đây mà bỏ, cho đừng có bỏ mà thấy. Tức là bỏ thì phải lái xe vô liền, chẳng phải cứ vẫn tiếp tục bỏ cái chuyện lái xe, đang lái mà bỏ chuyện lái xe mà cứ lo cái chuyện bên kia đó thì bên này không nữa. Cho nên đó là cho cái nào cộng vàng, nhưng mà xem cái nào cộng cái nào kinh. Cái nào thì nó chỉ cần là mình nhìn qua cái mình biết rồi xong rồi bỏ, xong rồi mình trở lại là khá vậy.
Cái này vô hỏi là vấn đề chánh niệm đó thầy, và khi mình vọng tưởng đổi lên thì mình quan sát mình thấy vọng tưởng mất đi thì sau đó nó xuất hiện lại. Dạ. Cái là thứ hai nữa là khi mà tâm tham dục nổi dậy á thì mình quan sát mình thấy là có một cái niệm đó để tới nó tiêu diệt cái tâm tham dục, thì cái đó có phải là chánh niệm không thầy?
Cái niệm mà khởi lên mà tiêu diệt tâm tham dục á là cái đó cũng là một cái loại mà trong 10 cái phiền não của pháp hành thiền tuệ đó, đó gọi là Atimokkha là thắng giả, hay là Upasana tức là niềm quá mình. Tức là nói chung á, khi mà mình có khởi lên một cái ý mà loại trừ đó thì là nó vẫn là một cái ý đồ của bạn ạ. Cho nên đó là tốt nhất là mình cứ để mình chỉ quan sát thôi. Khi cái tâm khởi lên một cái cảm xúc gì khởi lên, hay là cái thân đang như thế nào, tức là hoặc là thân hoặc là thọ hoặc là tâm hoặc là pháp gì đó đang như thế nào á, thì mình cứ thấy như vậy, mình cứ tròn vẹn cái chánh niệm ở đây là tròn vẹn để thấy nó sinh diệt như thế nào, đúng như là sinh như vậy là sinh như vậy, tù như vậy là tù như vậy, diệt như vậy là diệt như vậy. Cho nên đừng có cái ý là cố diệt nó. Trong một số trường hợp thì là cái ý mà việc đó đó nó thuộc về tứ chánh cần, nó thuộc về tứ chánh cần, mà tứ chánh cần đó thì là thuộc về tinh tấn, cái tinh tấn này là cái tinh tấn khác, chứ không phải là cái tinh tấn trong tinh tấn chánh niệm. Tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác đó thì chỉ có việc một cái làm là đưa tâm trở về thôi. Còn cái tinh tấn bên này đó là cái tinh tấn mà thường là dễ bị sai. Ví dụ như trong cái bốn cái tinh tấn đó là có bốn cái tinh tấn của tứ chánh cần đó, là thứ nhất cái bất thiền nào mà nó chưa sanh đó đừng cho sanh khởi, cái bất thiền nào đã sanh đó thì mình phải đoạn diệt nó đi, cái thiền nào mà chưa sanh đó thì mình cho sanh khởi, còn cái thiền nào mà đã sanh đó thì mình duy trì phát triển nó. Đó là bốn cái điều đó gọi là tứ chánh cần. Tuy nhiên thường thường là người ta hiểu sai, thật ra bốn điều này nó nằm trong một thôi chứ không phải là bốn. Ví dụ như thế này, bây giờ khi mình làm một việc gì đó mà mình thần thần chú tâm quan sát, hay là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là lúc đó đó là mình đang phát khởi lên cái điều thiện và mình đang duy trì điều thiện đó. À, nếu mình đang phát khởi cái điều thiện và duy trì điều thiện này thì lúc đó là điều ác chưa sinh sẽ không sinh, điều ác sinh rồi mình sẽ không sinh, không có cơ hội để sinh lên. Cho nên đó, nói thì nói cứ tinh tấn, nhưng mà trên thực tế vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái tinh tấn nó chỉ cần cái tinh tấn trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi, chứ không phải là mình cứ nói là hệ mà có cái bất thiện thì mình cố gắng dẹp cái bất thiện. Khi mà cái bất thiện mà mình cố gắng dẹp bất thiện thì tâm mình lại là tâm sân rồi, cho nên nó là không phải, không đúng. Cái tâm mình nó là tâm muốn đối thoại lại, muốn đối kháng lại, muốn tiêu diệt cái tâm đó, cho nên nó là không được, mà là mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi, hay là mình tâm từ thì mình cứ duy trì tâm từ thôi, cái tâm gì tâm đang cái tâm gì mà tốt đó, tức là nó nằm trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình cứ tu tập pháp để cái đó, thì tự nhiên cái bên cái phía bậc thiền á là tự động nó không sinh khởi lên được, mà nó sinh khởi lên rồi thì nó sẽ từ là diệt đi. Đó là cái nguyên tắc mà của tứ chánh cần á là như vậy. Bây giờ 4 giờ rồi, tuần sau mình sẽ nói phân tích thêm, hoặc là có thêm mình thực tập thì mọi người tìm cái câu hỏi. Nếu như cảm thấy là cái câu hỏi của mình mà mình nói lên không có nhiều người không muốn là phát biểu ở giữa quần chúng á, thì viết lên trên tờ giấy á, thì cái tuần tới á, là cứ để ở đây cho thầy mấy cái giấy đó, mấy câu hỏi á. Xong rồi á thì khi mình thầy coi mấy câu hỏi á, câu hỏi nào mà thầy thấy là nó phù hợp với cái việc tu tập của mình đây thì thầy trả lời trước. Câu hỏi nào mà thầy thấy rằng cái này có thể là trả lời riêng thôi, chứ còn trả lời chung cũng được, hoặc là có những câu hỏi nó cũng cần thiết để mà trả lời, thì lúc đó thầy sẽ tùy để mà ưu tiên cho những câu hỏi nào, lúc sau thì có thể đặt câu hỏi là để thầy thẳng. Và bây giờ mình nghĩ
y đằng nô nhang tê nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhang ca yô y đằng nô nhang tê nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhang ca yô y đằng nô nhang tê nàng hôn tu sukita untunya.